Con hỏi thế nào là người tốt và người xấu? Cảm nhận của con thấy nhiều người vẻ đẹp ngoài đẹp đẽ mà họ cảm thấy họ tốt, nhưng con thấy tâm họ không tốt ạ. Họ không thấy được tâm họ, mà mình thấy được tâm họ là mình siêu hơn họ rồi. Thật ra tốt xấu là do mình quy định. Có nhiều khi họ làm điều này hợp với ý mình thì mình cho là tốt, nhưng mà hợp ý mình rồi có thể là không hợp ý người kia, thì người kia là xấu. Mà cái gì đúng thì chúng ta gọi là thị, mà cái gì sai chúng ta gọi là phi. Cho nên thị phi là gì? Thị phi là chuyện tốt xấu trong đời sống chứ gì đâu. Nhưng mà tốt có đôi khi cũng không thật. Tại vì không thật tốt là gì? Có thể tốt lúc này và không tốt ở khúc sau, hay là tốt với người này không tốt với người kia. Cho nên bây giờ tạm nhận ha, điều gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta hành động không làm tổn giảm cái cảm xúc của người kia, nói cách khác là không làm tổn thương người kia và không làm tổn giảm lòng từ bi của mình, thì cái này là tốt. Phong Hòa ví dụ, mình ghét một cái người đó, giận tức quá, thì mình sẽ nói một câu: mày đi đâu mày đi, mày sống mày chết đâu mày chết, mày đừng có báo tao. Thì thí dụ mình tức quá mình nói như vậy đó, thì trong khi mình nói như vậy là mình sẽ tổn thương cái người thương của mình. Có thể họ là con mình, cháu mình, thân nhân của mình. Và khi đó lòng từ bi của mình tổn. Tại cái lời nói đó là rủa, là mắng nhiếc, chứ không phải là phát xuất từ lòng từ. Cho nên một lời nói mình nói ra, nó tổn giảm cả hai phương diện, người nói và người nghe. Cái hành động của mình cũng vậy. Mình lấy cái cây mình đập cái người đó một đập, cho mình hả hê cái cơn giận mình. Nhưng mà mình vừa đánh xong, cái người kia đau ở thể xác và đau cả cái tâm hồn của họ, là khi đó họ bị cái người thân, thì cái thể hiện cái tâm từ của mình nó không có ở qua cái cây mình đánh người ta. Cho nên tốt xấu mình không biết, nhưng mà mình cứ nhớ là Phật dạy mình, cái gì mình làm tổn giảm cho người, cho mình, thì cái đó gọi là xấu. Cái gì mình làm mình tăng ích cho người, cái đó gọi là thiện. Ví dụ cái người kia tới nói với mình: trời ơi chị, hồi sáng này nó nói chị, nó nói tôi như vậy như vậy. Hay là họ nói mình có điều gì đó, mình nói cái việc đó mình chưa có rõ ràng, hồi để hỏi kỹ lại coi làm sao. Tức là mình làm sao mình làm cho sự việc nó không có đến nỗi quá độ như người kia vừa nói. Tại vừa kia nói nghe, mình nghe xong mình tăng độ lên, mình có tuệ, mình có lòng nhẫn nại, khoan để hỏi cho kỹ đã. Mặc dù có thể cái việc đó ảnh hưởng đến mình, nhưng cũng khoan nóng nảy, tại vì sự việc nó chưa rõ ràng. Và đồng thời có những việc nó không liên hệ tới mình, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái lớn, cái chung. Nó ảnh hưởng đến cái lớn, cái chung. Chúng ta nên vì cái chung mà chúng ta giữ gìn cho nhau. Vì sao? Vì cái đại thể nó quan trọng hơn cái tiểu. Cho nên hồi hướng nó có 4 cách đó. Hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Hồi hướng có 4 cách. Thì trong đó có một cái gọi là hồi tiểu hướng đại, nghĩa là chúng ta phải nhìn lại cái việc đó, mình chỉ là một thôi, ảnh hưởng cái chung. Ví dụ mình làm điều đó nhưng mà ảnh hưởng đến cái danh tiếng của cộng đồng chung là người Việt, hay là có thể ảnh hưởng đến danh tiếng chung là gì? Phật tử. Vì vậy cho nên mình tụng hồi hướng hoài à, nhưng mà mình quên rằng cái hồi hướng nó không phải chỉ là một bài tụng, mà nó cũng là một phương pháp tu tập. Có nhiều khi một người vợ nhịn trong việc nhà để làm gì? Để cho cả đại gia đình con cái yên ổn, không có khổ đau vì mấy đứa nó còn đi học. Bây giờ làm lớn chuyện ra, mà chuyện này cũng ảnh, nó chỉ biết vậy thôi chứ đâu có giải quyết được. Người mẹ quán chiếu sâu sắc, thấy được cái việc đó cần giải quyết như vậy, thì chúng ta nên giải quyết như vậy. Hy sinh một cái nhỏ của mình để bảo vệ một cái to lớn hơn. Ví dụ vậy đó. Cho nên hễ mà mình làm điều gì tổn giảm cho mình, cho người thì gọi là xấu, tăng ích cho người, cho mình thì gọi là thiện. Chứ còn không phải là bề ngoài, bề trong gì. Thật ra chúng ta trang điểm bề ngoài thì đúng rồi, nhưng mà nếu chúng ta trang điểm được bên trong nữa thì cái này nó tương đồng, nó thân tâm nó nhất như. Vì vậy cho nên mỗi năm mình tụng kinh Phật Dược Sư đó. Tại vì thân tướng của Phật Dược Sư là lưu ly quang, nghĩa là thân tướng này trong suốt, phải không? Trong suốt, thấy rõ, thấy rõ các pháp, thấy rõ các pháp và không chấp vào, không chấp vào ngã và ngã sở. Ngã là mình, ngã sở là những cái mình cho nó thuộc về mình. Cho nên người thông được cái đó thì không có bị những cái chướng ngại. Tại sao cúng đám giỗ phải nương theo âm lịch mà không cúng theo dương lịch? Thế nào là âm lịch? Thế nào là dương lịch? Dương lịch á, là người ta tính theo cái ánh, cái mặt trời. Mặt trời, mặt trời mà người ta lấy cái ánh sáng mặt trời, người ta làm cái ngày tháng năm, cho nên gọi là dương lịch. Còn người Á Đông á, thì mình dùng ánh sáng mặt trăng, phải không? Cho thái âm, cho nên gọi là âm lịch. Còn kia là thái dương thì gọi là dương lịch. Như vậy thì nó chẳng qua là hai quốc gia. Đây là Pháp Hòa nói nhỏ, nói gọn nhất, dễ hiểu nhất thôi, chứ còn phân tích cái cách hành và vận hành của trăng, của trời thì cái chuyện đó chuyện khoa học nữa. Còn ở đây là mình nói đơn giản nhất, giải thích đơn giản là vì chúng ta làm một số đất nước sử dụng ánh sáng mặt trăng làm ngày tháng, cho nên chúng ta gọi là âm lịch. Đây là mình lấy cái thái âm lịch. Còn cái kia là thái dương lịch, là lấy hệ ánh sáng mặt trời, cho nên gọi là dương lịch. Bây giờ mình qua đây, mình xài cái gì nhiều hơn? Dương lịch nhiều hơn. Tại vì cái số lượng người xài âm lịch đâu còn bao nhiêu. Mà thậm chí bây giờ mình nói, đừng có nói chi Phật tử nha, ngay các thầy các cô mà lâu lâu hỏi bữa nay ngày mấy cái chất quốc, không biểu nhớ, vì có nhớ ngày tháng gì đâu. Ngày nào cũng ăn chay hết, đâu cần coi lịch. Còn ai ăn chay kỳ mới coi bữa nay mùng mấy để ăn chay. Chứ còn trong chùa ngày nào cũng ăn chay, cho nên cũng chẳng quan tâm chuyện lịch. Cứ ngày nào cứ ở đây mình thuận tiện nhất, mình nói ngày dương lịch thôi. Rồi chắc hồi mình muốn chi tiết nữa, bắt đầu mới đi tra ra hôm nay âm lịch ngày mấy. Chứ thật ra chúng ta vẫn biết cái lịch, nhưng mà đa phần chúng ta sử dụng dương lịch. Vậy thì bây giờ cúng giỗ cúng ngày nào đúng? Cúng ngày dương cũng được, ngày âm cũng được, quan trọng là thuận tiện cho con cháu về sau. Cho nên gần đây á, các vị hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ mình nên cúng giỗ theo ngày dương lịch được không? Nói cần. Tại vì cái quan trọng là làm sao mình mở một cái chương trình cho con cháu của mình trong tương lai nó dễ làm theo, chứ không phải mình. Bây giờ ví dụ có nhiều người á, người ta mất vào cái tháng âm lịch là tháng 11, mà nó rơi năm nay nó rơi nhằm ngay ngày 27 tháng 12, nhân cái mùa lễ Noel, lễ Giáng sinh. Nhưng mà năm tới có thể nó trật ngày. Nhưng mà năm nào khoảng đó là đa số con cháu được nghỉ. Thì bây giờ mình cứ chọn ngày 27 tháng 12 đi cúng đi. Đâu nhất thiết phải theo âm lịch. Miễn làm sao con cháu mình thuận lợi cái ngày đó và vẫn giữ được cái lễ nghi nhớ tưởng ông bà, cúng ông bà mới là chính. Còn cái ngày tháng là do mình quy định. Đó, bây giờ quý vị nhìn ở đây nè, 100 cái người tới lên chùa xin cúng thất, bao nhiêu người cúng thất đúng ngày? Đâu có cái thất nào trúng đâu. Tại vì đa số ngày nào tốt? Chủ nhật. Cho nên khỏi coi ngày. Coi ngày đám cưới ông thầy cũng lịch, ông lật một hồi ông cũng ra ngày chủ nhật. Ra đó, thậm chí nó coi thứ bảy cho thầy dễ bút nhà hàng hơn. Cho nên là coi là tùy thuận vậy thôi, chứ cũng phải lựa cuối tuần. Rồi bây giờ ta cúng nói bảy thất, cúng bảy ngày, có cái đám cúng nào đúng bảy ngày đâu. Có đám cúng sớm hai ngày, có đám cúng trễ một ngày hai ngày, có đám mới giữa thất cúng rồi. Thôi thì bây giờ mình cứ lấy cái chung, miễn sao 49 ngày trong cái phạm vi đó thôi. Mình sống trong thế giới tương đối mà. Làm sao mình đặt cái tuyệt đối được? Bây giờ có gì tuyệt đối trong cuộc đời này không? Thế giới là thế giới tương đối đó. Hễ mình được cái này mất cái kia. Đó quý vị, bữa nay lái xe đi chùa nghe pháp, nghe thấy thánh thiện không? Trên đường đi không biết cán bao nhiêu con ở trên xe đó. Rồi đi ban đêm ban hôm, rồi bao nhiêu con flies nó nhào vô đèn mình, nó chết nè. Đó. Rồi nói tỷ con cúng dường chùa, mua cái khúc gỗ đẻo làm tượng Phật. Cái cây người ta đang sống vậy, cưa xuống đẻo nguyên tượng Phật. Thế giới tương đối thôi mà. Hiểu ý mà nói không? Rồi bây giờ mình nói là mình không sát sinh, mình ăn chay. Nhưng mà trong quá trình mình nấu nước sôi, mình đổ xuống cống, mình đổ xuống đất đó, có con gì nó chết dưới đó không? Có không? Có chứ. Cho mình nói là không sát sanh 100%, không có. Nhưng chúng ta không làm cái chuyện gọi là tự mình lấy tay khởi tâm ác giết thôi. Đó là cố ý đó. Chứ còn cái vô tình trong cuộc sống, cái tương đối trong cuộc sống thì hằng hà. Cho nên cái ác là chúng ta đừng khởi cái tâm. Và chúng ta vì chúng ta khởi cái tâm ác và đối tượng đang trước mặt, và chúng ta đủ phương tiện và hành động đó. Tâm khởi, đối tượng có, phương tiện có, cách thức có, tạo nghiệp. Vì cái nhân xấu mình nó có sẵn, và cái người xấu mình đang trước mặt, và cái dụng cụ để mình hành hung nó có mặt, và chúng ta còn suy nghĩ cách nào nữa. Đa số là có phương tiện để hành hung, nhưng phải nghĩ cách nữa. Cho nên gọi là căn bản, nhân duyên, phương tiện, ba cái đó kết hợp lại thành tội. Cho nên đại chúng nhớ là mình sống trong cuộc đời tương đối, không thể tìm được cái tuyệt đối, khó lắm. Cho nên mình làm gì mà mình cảm thấy nó tương đối là được. Vậy thì chúng ta hãy nên làm cái gì? Không phải mình không, mà mình phải nghĩ tới người sau. Cho nên ở chùa, Pháp Hòa bắt đầu đơn giản bớt một số việc. Để chi? Để cho các thầy sau này dễ làm việc. Tại vì mình thứ nhất chịu cực được, thứ hai chữ nghĩa mình có. Bây giờ người sao là người sanh ở nước Mỹ, nước Canada, họ đâu có đủ từ ngữ giống mình được. Cho nên Pháp Hòa thậm chí đặt một cái pháp danh cho Phật tử. Pháp Hòa cũng phải hướng dẫn các thầy cách đặt pháp danh. Chứ còn mình làm mà mình không hướng dẫn người sao, thì người sao làm sao có phương tiện, có cái đường lối để làm. Tại sao Pháp Hòa không đọc sớ? Tại vì đọc sớ là phải ê a theo cái kiểu đọc sớ. Mà mấy ảnh nói tiếng Việt còn không rành nữa, dân sớ với ai. Cho nên mình phải đơn giản lại. Và cái sớ đó là người ngày xưa, người ta không có cơ hội gặp vua, muốn nói cái gì chỉ được viết tấu chương, viết sớ thôi. Cho nên cái chuyện đó nó ảnh hưởng vào tận ở trong truyền thống của mình. Muốn dân nói với Phật gì, bữa nay gọn gàng chỉ có ông Nguyễn Văn A, pháp danh Minh B chết thôi à. Mà cũng nói một lồ, phục dĩ ta bà giáo chủ Tây Trúc đạo sư, nó một hồi mới vô đề, nay chúng con người Việt Nam sống ở Mỹ. Đó là cái sớ là vậy đó. Cái sớ là vậy, ngày xưa là mình xa ông vua lắm, mình không có được trực diện nói giống vua cái gì hết trơn á. Cho nên mình muốn cái gì là phải viết tấu chương. Rồi người ta đưa vô, chưa chắc tấu chương được lên tay vua nếu mình không đút lót. Cho nên có những tấu chương đâu có được lên tới vua, tại vì bị kiểm soát hết rồi. Cái nào mà có hại cho ông quan nào cũng mua chuộc trong triều đình là cái tố đâu giờ tới ổng đâu. Em đâu có biết chuyện này, nhà em coi phim Tàu. Em có biết mấy chuyện này. Nhưng mà mình nói ví dụ là mà sự thật là vậy. Giờ bắt đầu ông vua ổng phải một ngày bao nhiêu cái tấu chương ổng ngồi ổng duyệt. Ổng phán xuống rồi đem cái tấu chương đó mà thi hành. Ngày nay chúng ta trong chùa cũng cái kiểu tấu chương vậy đó. Dâng lên, viết sớ dâng lên Phật. Thật ra cái đó chúng ta mượn vào, chứ còn thực chất nguyên thủy không có. Nhưng mà nó là thuộc lễ nghi, nó không có phải mê tín, nó là lễ nghi. được không sao hết, nhưng mà mình làm mà mình hiểu, mình hiểu nó thuộc về giáo lý hay nó thuộc về lễ nghi, để chúng ta không lầm. Thí dụ lỡ không thấy người ta làm nữa, ông thầy này làm chật không, mà thấy người kia có làm cũng không gọi làm trúng, nhưng mình biết nó là cái gì thôi. Hiểu, quý vị hiểu và nói vậy đó. Giống như ngày nay mình để cho một cái buổi lễ nó có phần sinh động, cho nên mình chêm vào một vài bản nhạc trong khóa lễ, vậy thôi. Cái đó là nó không phải trúng mà cũng không thật gì hết, nhưng mà chúng ta linh động, làm cho cái buổi lễ của mình nó thêm cái phần hay, cái phần có âm nhạc, có này kia, để cho nó phối hợp trong cái cuộc, cái một cái buổi lễ. Nó gì có buổi lễ hành chánh, buổi lễ đặc biệt. Còn hàng ngày chúng ta tụng kinh, đâu có ai chêm nhạc vô làm chi. Nhưng mà trong một buổi lễ long trọng như là Phật Đản Vu Lan, thỉnh thoảng chúng ta chêm vào một vài bản nhạc, hầu để cho buổi lễ đó thêm cái phần có cái tính sinh động và có âm nhạc. Vậy thôi, trong cái buổi lễ. Cho nên làm việc gì, đây, đây câu hỏi kế tiếp nè, chuyện chuông trống đây nè. Khi chúng con học Đại Hồng Chung, tức là thỉnh học cách thỉnh chuông trống Bát Nhã, chúng được thực tập trên Đại Hồng Chung của chùa không? Có chỗ thì hỏi là tại sao khi học Đại Hồng Chung không được dùng tiếng trống mà dùng tiếng khác để học và đánh Đại Hồng Chung là không nên, không có lễ. Cái câu hỏi là trong chùa nhiều khi các vị được hướng dẫn học cách thỉnh chuông trống Bát Nhã, nhưng mà tại sao không cho sử dụng chuông trống Bát Nhã khi học mà phải dùng một cái vật dụng khác để thỉnh? Đấy, câu hỏi là vậy đó. Đây chẳng qua là sự tôn trọng pháp khí, bởi vì pháp khí là để sử dụng khi có lễ, còn khi chúng ta thực tập chúng ta có thể dùng cái khác, để chúng ta không lờn, không có giỡn với cái pháp khí đó, không có sanh cái tâm bất kính. Hễ thỉnh cái chuông trống đó lên là tâm mọi người phải thanh tịnh, phải cung kính. Và nếu cái người hành giả mà thường ngày sử dụng đó như là cái sự thực tập, khi đến khi cầm cái dùi trống lên, cái tâm nó không có rúng động, hết lòng theo cái trống chuông đó nữa. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra vì để tôn trọng pháp khí. Đó là nói bây giờ. Còn nếu mà nói xưa, theo các cụ ngày xưa, các hòa thượng giải thì bởi vì có chư thiên hộ pháp, chuông trống hay là chuông mở mà thỉnh lên thì các vị hộ pháp tới để chầu, để hầu kinh. Bây giờ mình chỉ thực tập thôi, mình cứ thỉnh tá lả như vậy, hộ pháp thiện thần tưởng đâu là có lễ các vị tới hầu, ai ngờ tới không phải, mình có lỗi, các vị quở mình. Đó là các cụ xưa nói như vậy. Nhưng mà để cho quý vị dễ nhận một chút, hiểu cái đó thôi. Còn cái thiết thực nhất là vì để tôn trọng pháp khí, mình có thể dùng bất cứ một món vật khác để thực tập. Đến ví dụ như khi mình thập nhuần nhuyễn rồi, mình tới mình xin phép cho sử dụng chuông trống thực để chúng ta đi vào cái hành lễ, gọi là thực tập một cách đúng bài bản. Nhưng mà một lần hai lần, chứ không phải thường xuyên. Thí dụ mình đánh giật nhịp là phải đánh lại, thì cái chuông trống đó cứ sổ đi đánh lại, sổ đi đánh lại suốt cái buổi thực tập, thì bắt đầu mình, cái tâm mình nó không còn gọi là thấy cái sự long trọng của cái chuông trống nữa. Thì mai mốt mình cầm cái dùi chuông dùi trống nó lên, tâm mình không có giao cảm. Khi mình làm một cái việc gì tâm mình phải giao cảm thì cái việc đó nó mới thanh tịnh. Cái người thỉnh trống á, nếu mà họ để tâm họ vô trống, cái tiếng trống hay lắm. Họ để tâm họ vô cái chuông, tiếng chuông hay lắm. Và đại chúng nào đang thực tập chuông trống Bát Nhã đó, đừng có nghĩ rằng miễn mình cứ đánh cho nó có tiếng gọi là được đâu. Người ta nghe nó rời rạc, nghe nó không có hay, mặc dù mình vẫn phát đúng bài. Thùng 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 Bát Nhã hội, thùng 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 Bát Nhã hội, nhưng mình thỉnh cho nó có tiếng vậy thôi, tâm mình đâu có giao vô đó. Cho nên khi mình thỉnh chuông trống là tâm mình phải khởi tâm, con được cung kính, cung thỉnh chư Phật Bồ Tát. Và thuộc cái bài kệ thỉnh trống, nếu mình thỉnh theo 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 miền Trung. Tại vì thỉnh chuông trống nó không, nó có hai miền chúng ta thường thỉnh. Thỉnh trống theo miền Trung và thỉnh trống theo miền Nam. Và nó đều miền nào cũng có cái bài kệ của nó. Thỉnh trống Bát Nhã theo miền Trung là Bát Nhã Hội, Bát Nhã Hội, Bát Nhã Hội, thỉnh Phật Thượng Đường, Bát Nhã Âm, Đại Chúng Đồng Văn. Thì khi mình thỉnh cái đó, tâm mình phải khởi kệ để cái nhịp trống của mình nó được thanh tịnh và nó linh động, nó hay theo cái tiếng cái bài kệ của mình. Còn thỉnh trong Nam là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà thỉnh cái âm, cái tâm mình nó khởi chữ thì cái tiếng trống nó giòn theo đó. Chứ có nhiều người thỉnh chuông trống thì cũng ra nghe biết chuông trống, nhưng mà như là chuông là chuông, trống là trống, chứ còn làm cho người ta tác động trong tâm thức người ta quan trọng lắm. Vì vậy cho nên là các vị kỹ thôi. Thật ra mình sử dụng có ai nói không biết, nhưng đây là một cái tính cách kỹ lưỡng trong cái việc chúng ta làm việc. Thí dụ mình học may đồ, học cắt, có ai dám lấy sấp vải tốt ra cắt đâu. Lựa cái giấy báo, lựa cái vải thường cắt, để lỡ nó có hư mình không tiếc, phải không? Và khi mình bắt đầu thực thụ rành nghề rồi á, mình cầm mới kéo lên cắt được, người ta mới dám giao cái khúc vải tốt cho cắt. Chứ ai mà dám giao khúc vải tốt cho cái người mới cắt vải bao giờ. Thành thử ra cái này chẳng qua là một tính cách để tỏ lòng tôn kính và kỹ lưỡng vậy thôi, chứ không có phải gì nghiêm trọng trong việc này. Nhưng mà làm việc gì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của nó. Thí dụ như người ta đóng vai, đóng mấy cái tuồng Phật, đóng làm giả sư, đóng đưa dê Đức Phật rồi vậy đó. Người ta lấy y, người ta quấn, người ta cũng lấy khúc giải thường, người ta quấn giả. Tại vì cái này là gì? Nó là performing, nó là nghệ thuật biểu diễn, chứ đâu có dám lấy cái pháp y ra mà đắp mà giỡn như vậy, phải không? Còn nếu muốn là lấy khúc vải rồi vẽ đại khái gì, giả như cái lá y thôi, chứ còn không ai lấy nguyên cái lá y mà đắp vô mà đóng tuồng như vậy. Thành thử ra đại chúng hiểu vậy thôi, chúng ta tôn trọng những cái pháp khí pháp y vậy đó. Cho con hỏi, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức, mình lại xuống vào câu kinh nào cho đúng? Cái câu này là cái câu Pháp Hòa hay đọc để giúp cho mình khi mình lễ Phật xuống, tâm mình không có bị phân tâm, loạn tâm. Thì khi mình lễ bất cứ thời kinh nào mình tụng xong rồi, hay lúc mình lại sám hối đó, thay vì mình lễ xuống vậy thì vừa xuống thì mình khởi tâm nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Thì mình muốn khởi lúc nào cũng được, trong khi mình hạ người xuống mình khởi cũng được, hay là khi mình mọp người xuống rồi mình khởi tâm cũng được. Chẳng qua là mục đích là nhiếp tâm của mình, để cho tâm mình đừng có loạn động vậy thôi. Nó giống như bài kệ vậy thôi. Cho nên một trong những cái cách mà giúp cho mình đó, an trú trong cái giây phút chánh niệm là gì? Chúng ta thuộc một số các bài thi kệ. Thí dụ quý vị muốn giúp cho mình uống trà không bị phân tâm, mà có mặt thật tại với ly trà, thì chúng ta thuộc bài kệ: chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, tâm thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây. Thấy không? Rồi quý vị, mỗi lần mình đi ăn cơm, mình cầm cái tô không lên, thì thay vì mình cầm cái tô không lên thì cũng đâu có sao. Nhưng mà giờ mình, nếu cái tâm của mình nó giao cảm vào cái bát không này, thì tự nhiên cái lúc đó chánh niệm mình có mặt, cái sự tu tập mình nó có mặt. Trong khi mình nâng cái chén cơm không lên, tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm này. Đơn giản vô cùng, không? Rồi đi chỉ trong vòng 3 phút thôi là mình có một tô cơm rất đầy. Và lúc đó mình tiếp tục đọc kệ: tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Chỉ có 3 phút 2 bài kệ. Như vậy thì hai bài kệ đó nó nuôi mình, nuôi dưỡng cái sự tu tập của mình trong suốt đó. Rồi ra tới bắt đầu mình nấc bất chân lên mình đi. Nhấc cái bất chân lên thì chúng ta cũng có bài kệ. Ngồi xuống có bài kệ. Ngồi đây, ngồi cõi Bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Quý vị thuộc được tất cả các một số các bài kệ trong sinh hoạt của mình. Cả ngày đó, lúc nào tâm của mình nó cũng thu nhiếp vào đó, không có để cho mình bị thất thoát. Giống như là đứa con của mình đó, nó vừa đứng dậy nó muốn chạy ra ngoài cái mình kéo nó ngồi xuống. Nó vừa đứng dậy nó muốn rong ruổi kéo nó ngồi xuống. Thì tu tập cũng vậy. Cho nên đó là một sự nhiếp tâm thôi. Quý vị cố gắng là mình thuộc được một số bài kệ. Thí dụ như bài kệ mặc áo nè, bài kệ đi bộ nè, bài kệ lên giường ngủ nè, bài kệ xếp mền nè, ngủ dậy xếp mền. Ai hay rửa chén thì học kệ rửa chén. Ai hay quét nhà thì học kệ quét nhà. Mà quý vị học về thời gian cái tự nhiên mình trở thành một thi sĩ. Có rất nhiều bài thơ. Tại sao có người không tin vào Phật hay Chúa, đấng thần linh, chỉ tin vào chính họ mà thôi? Họ thấy đấng thần linh như là Phật Chúa không giúp ích và không giúp ích gì cho nhân loại. Kính xin thầy chỉ giáo. Dạ thưa đại chúng, thật ra thì mình tin mình là đúng rồi, tại vì tin nó có nhiều lắm. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin nó có 6 cách. Như vậy thì nếu chúng ta tự tin mình là số 1 rồi đó. Nhưng mà nếu chúng ta có tin, có Phật, có Chúa, tại vì hai người này có thật, hai vị này có thật trong cuộc đời. Nhưng mà riêng Đức Phật, Đức Phật không nhận mình là thần linh, mà Đức Phật chỉ nhận mình là một người thầy. Một người thầy đủ khả năng để dẫn dắt chúng ta, để chúng ta làm sao chúng ta đi mà chúng ta biết đường nào để đi, mà lỡ đi lầm lạc thì biết đường nào để quay về. Thì Đức Phật là người thầy dẫn dắt. Vậy thì mình, ví dụ lỡ mình chỉ tin mình thôi, không tin Phật cũng không sao, không thổi gì hết. Việc đó là tùy hỷ mình thôi. Nhưng nếu mình có tin mình rồi, mình tin thêm Đức Phật thì thêm được cái phần gì? Hướng dẫn. Ví dụ như bây giờ có những cái cuốn sách rất hay, và mỗi người người ta viết sách, người ta đưa vào đó bao nhiêu cái tư tưởng hay, ý tưởng hay của người ta trong một cuốn sách đó. Mình thấy không? Trên đời này tôi cũng tin sách vở gì, tôi tin tôi thôi. Cũng được. Nhưng mà cuộc sống mình nó lẩn quẩn trong cái tôi của mình thôi. Nhưng mà nếu mình chịu khó mình đọc một hai cuốn sách để mình mở mang được tuệ nữa, thì cái tôi này nó được mở ra. Và chúng ta thấy rằng ngoài tôi còn có nữa. Xin sám hối là giống như mình, ví dụ mình ở trong cái lều này nè, mình nhìn ra cái cánh cửa đó thì mình thấy hình như ngoài đó nó chỉ có khung đó thôi, ngoài trời nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì mình tưởng vậy đó, mình tưởng cũng trúng chứ đâu có sai. Nhưng mà trúng của mình nó là đúng một cái vòm mà chúng ta đủ trong cái phạm vi cái lều thôi. Nhưng nếu chúng ta chịu khó bước ra khỏi lều này thì chúng ta sẽ thấy rằng bầu trời nó còn mênh mông hơn hồi nãy cái mình thấy nữa. Như vậy bất cứ cái thấy nào cũng đúng hết á. Nhưng mà hễ chúng ta thấy nhỏ thì cái tư tưởng, cái tâm tư mình nó nhiêu đó thôi. Thấy hơn thì mình thấy hơn. Mình tin được có người này người kia thì mình sẽ mở mang được nhiều hơn. Thế thôi. Chứ còn không có tội lỗi gì trong việc này. Nhưng mà đã là mình sống trong cuộc đời, nếu chúng ta có được một cái hoàn cảnh tốt để học hỏi, mà chúng ta không học hỏi thì chúng ta sẽ trở thành người chỉ biết bao nhiêu. Và nó vướng vào một cái phiền não nhà Phật gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng là cái sự chướng ngại vì chúng ta dính vào cái thấy biết riêng tư nhỏ bé của mình, và chúng ta không mở lòng để tiếp xúc bất cứ một cái điều hay nào nữa, thì chúng ta chỉ gói gọn mình đây thôi. Một người cha hồi nhỏ tới lớn sống như vậy, rồi lớn lên không học hỏi thêm, chỉ dạy con mình theo đó, mà trong khi đó con mình đó là bắt đầu sinh ở một thế giới khác, tiếp xúc môi trường khác, thành thử hai thế hệ nó khác vô cùng. Bây giờ bắt người con mà đi theo được cái của cha thì khó. Nhưng mà lượng cả bao dung thì người cha mà chịu thấy được cái trên rồi, bây giờ hạ xuống học được cái dưới nữa, thì người cha có hai nền văn hóa của xưa và của nay, và phối hợp và tiếp dẫn đứa con đó. Cho nên trong cái quyển gọi là Cổ Học Tinh Hoa có câu: tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm. Người chỉ biết nay mà không biết xưa gọi là tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ, người này mù mờ về cái xưa, không biết gì về xưa, không biết gì ông bà mình hết. Nhưng nếu mình chỉ biết xưa mà không biết nay thì mình đang chết ở trên bờ cạn, chết đuối trên cạn, vẫn sống sờ sờ nhưng không hội nhập được. Chỉ biết cái xưa mà không biết cái nay thì vẫn sống sờ sờ đây, nhưng mà đuối đắm, cô đơn, lạc lõng, bơ vơ, cảm thấy mình không phích vào đâu hết, là tại vì mình không có đủ khả năng phối hợp. Thưa đại chúng, bất cứ một màu nào đều có sự phối hợp, ngay cả màu vàng. Cho nên quý vị đi sơn nhà, đi mua vải rồi đó, người ta có sample, ta có số hết. Mình đưa cái số đó ra thì người ta mới biết là bao nhiêu phần trăm trắng, bao nhiêu phần trăm xanh, bao nhiêu phần trăm vàng, nó mới phối hợp được màu. Chứ không thể nói màu xanh lạc, màu vàng lạc mà nó ra cái màu mình muốn được. Ở đây không có nghĩa là chúng ta nói cái vấn đề là chúng ta bị pha trộn, nhưng mà ở đây cuộc sống, người sống là chúng ta phải có sự phối hợp. Cho nên nó có một cái không bao giờ chúng ta có được, trong sách xưa cũng vậy ha. Có một cái chúng ta cần biết rằng trên đời này không có một cái gì mà một mình nó có mặt được. Cái hoa hồng này nó không thể có mặt được nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có ánh sáng mặt trời, nó không có người chăm sóc, thì hoa hồng không thể có mặt. Cho nên hoa hồng đó, nó hỏi làm sao con có mặt, nó nói tôi tự nhiên có mặt mình ơn. Thì đứa này nó nói nghe chơi, chứ còn nó nói không có trúng. Làm sao một mình nó có mặt nếu không có nước, nếu không có đất, nếu không có ánh sáng mặt trời, nếu không có người chăm sóc. Đây là mình nói bốn yếu tố căn bản thôi. Rồi ai là cái người chăm sóc nó từ đâu ra? Rồi bao nhiêu cơm gạo muối mắm nuôi cái người chăm sóc nó? Rồi người chăm sóc nó từ ba mẹ của người chăm sóc? Rồi ba mẹ của người chăm sóc từ đâu ra? Cho nên phân tích thì thôi, trùng trùng điệp điệp những nhân duyên trong này. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Trên cuộc đời này, thí dụ Pháp Hòa nói, đại chúng hay nói, trời thầy giỏi quá, thầy nói này kia, thiệt sự mà nói cho đúng, em không có biết cái gì hết trơn. Cái gì mà em nói là mượn thôi, mượn của này một chút, mượn của một chút thành của mình, chứ thiệt sự có gì của mình đâu. Mượn từ sách này rỡ kia, ông kia chú nọ, thầy nọ vị kia, nói cho cùng mình không có gì hết. Mình hay đi nữa là cũng từ cái hay của người khác gom lại để thành cái hay của mình, chứ mình có gì đâu. Cho nên mình thấy mình như vậy đó thì mình mới có thể sống nhẹ nhàng và sống biết khiêm cung, sống biết cung kính và sống biết ơn. Tri cổ, tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Biết nay mà không biết xưa thì bất quá mù mờ cái xưa thôi. Hỏi cái xưa không biết. Nhưng mà cái khổ nhất là gì? Sống theo cái cổ mà không biết được cái kim. Tại cái kim nó hiện tại. Cái kim mới là cái hiện tại. Cái cổ là không biết cũng sao. Chỉ bất quá là ta hỏi mà nó không biết thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái hiện tại. sống trong hiện tại mà không rành cái hiện tại, không biết mình đang ở đâu. Thậm chí con cái mình bây giờ nó 15 tuổi, nhất định tâm tánh bản chất nó sẽ khác hơn 13. Không nhận diện được sự thật đó mà cứ ôm cái xưa đó. Không phải, con tôi bây giờ nó không phải là con tôi. Con tôi là cái đứa 13 tuổi kia. Là vì mình không nhận được cái thay đổi của nó. Thì không nhận được cái thay đổi của nó thì mình không được, không phối hợp được với nó. Thì chính nó với mình là hai cái đi ngược lại. Và rốt cuộc á, nó thì không đến được với mình, tại vì nó tự trển nó xuống. Nhưng mình phải biết rằng những đứa nhỏ con của mình bây giờ là trển nó xuống. Nó từ cái sung sướng này tới sung sướng khác mà. Còn mình là từ đói khát này tới đói khát kia, mình mới được ngày nay. Cho mình cái sức chịu đựng mình nhiều hơn nó, sức chịu đựng nó ít hơn mình. Mà cái người nào có sức chịu đựng hơn thì phải đỡ chứ. Bằng chứng, quý vị khiêng một cái tượng, khiêng một cái bàn, khiêng một cái gì vật nặng, đầu này nặng, đầu này nhẹ, lúc nào mình cũng nhận mình, cái người khỏe thì mình ở cái đầu nặng, ai yếu hơn thì mình đưa cho người ta cái đầu nhẹ. Là vì người nào khỏe thì người đó chịu đựng. Cho nên chúng ta là người chịu đựng, còn con cái của mình là đứa chịu chơi. Cho nên mình không nhận ra cái đó là mình rất là mệt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đặt chánh niệm ngay trước mặt, cái gì nó đang xảy ra trước mặt mình được biết rất rõ. Những cái thay đổi từ thân, từ tâm cho đến hoàn cảnh. Nếu như vậy thì cái chữ giải thoát, ta đặt đạo Phật tu để giải thoát. Giải thoát cái gì? Có ba cái giải thoát. Giải thoát tự thân, giải thoát tự tâm, giải thoát hoàn cảnh, tới giải thoát hoàn toàn. Có nhiều khi mình phải giải thoát những cái tư duy của mình, gọi là thân tâm mình phải giải thoát, tức là vượt đi những cái chấp trước. Và chúng ta nhận ra được những cái gì đang xảy ra trong hiện tại để đừng chấp vào hoàn cảnh, để chúng ta đưa mình và cảnh, hay mình và người đi tới chỗ an lạc giải thoát. Người kia thì đi bộ rề rề, mình đi nhanh hơn, đi trước, nhưng vẫn có thể lui lại đi bộ với ngọ. Còn bảo đảm người đi rề này không nổi đi nhanh với mình nữa đó. Cho nên mình mà nhanh nhẩu hơn, mình đi ra trước ngồi chờ, mất vui. Lùi lại, đi chung với người đi chậm, để hai người cùng đi cho nó mùi. Cho nên nếu muốn tới trước, muốn tới trước thì đi một mình, muốn đi tới thành công thì đi cả hai. Mình muốn cái nào? Muốn tới trước cứ đi một mình, muốn đi tới thành công thì nên đi chung.
Quá trời câu hỏi. Nhưng mà có một câu hỏi rất là hay. Đây là một người Công giáo. Thưa thầy, mẹ con nói đời là biển khổ, xin thầy cho con câu trả lời tại sao đời là biển khổ. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Thưa đại chúng, thật sự ra đây là một ví dụ. Biển thì mênh mông, nhưng mà biển có bờ không? Có mé không? Có không? Có chứ. Như vậy đời đâu phải chỉ là biển khổ đâu. Nhưng mà đời là biển khổ, nhưng mà bên kia là bến giác. Bên này là biển khổ thì bên kia là bến giác. Nếu mà mình bơi ở giữa biển mà mình không có một cái bờ kia để nó làm cái nền hướng cho mình, thì làm sao mình cố gắng mình vượt biển khổ để mình tấp vô bờ. Cho nên khổ là gì? Khổ là đắng. Cho nên gọi là khổ qua. Trái khổ qua người Bắc gọi là mướp đắng. Chữ khổ là đắng. Như vậy thì cái gì mà chúng ta không tiếp nhận được thì nó là đắng. Nhưng mà có nhiều người người ta thích đắng không? Không thích đắng sao ăn khổ quá. Như vậy thì đắng, nhưng mà sau cái đắng đó nó có một hương vị khác. Sau cái đắng đó nó sẽ làm mát gan, sau cái đắng đó nó là một vị thuốc. Thành thử ra nó là đắng, nhưng không thật chỉ là đắng, mà chiều sâu cái đắng là cái gì. Cho nên đó là cái nhìn tương tức của đạo Phật. Đạo Phật không có nhìn cái gì mà một chiều cả, mà phải thấy được cái chiều thứ hai của nó. Ví dụ như mình nói chiều thuận, nhưng mà có chiều nghịch không? Như vậy khổ, mà nếu chúng ta nhận khổ, tiếp nhận cái khổ, thì cái khổ được chuyển hóa. Thí dụ như mình có răng là phải nhức răng, nhưng mà đâu chỉ ôm cái răng nó cho tôi nhức răng đâu, nó có thuốc trị nhức răng. Và sau khi hết nhức răng, mình sẽ phát hiện ra một chân lý của cuộc đời là khi không nhức răng là hạnh phúc. Còn bình thường không có nhức răng, mình không thấy không nhức răng là hạnh phúc. Bình thường mình không thấy, với tuổi trẻ đâu có thấy đâu, cho nên nó ăn kẹo, nó ăn thoải mái thôi. Và thậm chí nó ăn những cái giòn, cái ngon là tại vì nó còn khỏe, còn trẻ. Nhưng mà người già ăn hết nổi rồi, thấy nó ăn phát thèm thôi. Cho nên thưa đại chúng, đạo Phật chỉ cho mình cách nhìn là cuộc đời này không có cái gì nó chỉ một chiều, mà nó không có cái khác, mà nó có cái tính tích cực của nó. Ví dụ như một bao rác, đời đâu phải chỉ có rác. Trước khi mình thải cái đó ra rác, nó là cái gì? Nó là cái mình dùng. Nhưng mà tại vì cái những cái mình không cần, mình bỏ nó ra, thì mình tạm gọi là rác. Nhưng cái người người ta biết soạn rác, thì người ta mở cái bao rác ra, người ta nói ô cái này chai nhựa cho vô recycle, cái này giấy cho vô đây, cái này rau củ cho vô đây. Thì từ một bao rác đầy vung, lựa hồi hình như không còn gì hết, tại vì cái nào nó có chỗ của vô của nó hết, và nó có thể tái chế trở lại để nó thành ra những món hữu dụng khác. Từ một bao rác bây giờ hết rác rồi, bây giờ trở thành ra những món hữu dụng. Cho nên đời, người ta nói, cái nói là cái nói thường nói suông theo câu đời là biển khổ. Tại vì sao? Tại vì người ta không biết bơi, tại người ta không thấy bờ bến. Cho nên bên này là bờ mê, bên kia là bến giác. Ở đây là biển khổ, thì đời bên kia là cái bờ để mình tấp vào. Cho nên thật sự chính khi chúng ta không biết sử dụng nó thì nó trở thành vô dụng và khổ. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp nhận được nó thì nó chính là phương diệu dược. Hồi đó các bạn nhớ có một vị đó đi xuất gia khi lớn tuổi. Thì khi đi xuất gia lớn tuổi xong, lúc đó Pháp Hòa khoảng chừng 19-20 tuổi thôi. Thì cái vị đó mới nói với Pháp Hòa: thầy có biết không, cỡ như thầy còn phải cẩn thận dữ lắm. Tại vì mà thầy mà lớ quớ là thầy rụng rơi liền. Còn như cỡ này mà đi tu rồi, nó giống như khạc cục đàm ra, không có dạy gì bóc bỏ vô lại hết. Tại vì sao? Trải hết rồi. Cái buồn, cái vui của cuộc đời, cái thành bại, cái vinh nhục của cuộc đời nó trải qua rồi. Cho nên đã quyết chí đi tu rồi thì không có còn ham ngắm gì ngoài nữa hết. Còn như cỡ mấy thầy tu từ nhỏ tới lớn, biết trời đất gì, còn ở trong chùa còn ngắm ngắm ra một chút, chứ còn cỡ như tụi tôi là hết rồi. Tại vì sao? Người đó cái biển, cái khổ đó nó đi rồi. Và sau đó họ cho họ một tuệ giác, họ quyết chí, họ đi thẳng trên con đường họ đi. Cho nên câu đời là biển khổ thì cái câu nói nó suông vậy đó, đúng rồi, đời là biển khổ. Nhưng mà có những người biết bơi, người ta đâu có thấy khổ đâu. Thậm chí người ta còn nhảy xuống biển, người ta tắm mà, chưa đi tắm biển. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng nè, người ta gặp mình ta nói thôi có vợ có chồng chia con ơi khổ lắm, mà có đứa nào nó nghe đâu. Nói ngàn đứa nghe không biết được đứa chưa nữa. Thậm chí mình cản đó, nó nói hồi xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Thành thử ra nói là nói vậy, chứ ai cũng muốn nhảy vô đó một lần cho biết. Tại vì yêu là khổ, không yêu là lỗ, thà chịu lỗ chứ không chịu khổ. Tôi biết vậy đó. Cho nên đời là biển khổ, nhưng không có nghĩa là không có bến giác. Nhờ có biển khổ cho nên mình mới ngắm, mình đi tìm một bến giác. Nhờ đau thương cho nên mình mới tìm tới một con đường để làm cho mình hết thương đau. Hồi nhỏ mà nhớ ta có cái bài hát ta chế cho vui thôi. Mì tương trao tàu hủ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Đời gian cái gì, đời đầy ải gian lao, chưa ai chưa qua chưa phải là người. Cái bài hát đó phải không? Thì sau này trong chùa mấy thầy hay chế lại đó. Mì tương trao tàu hủ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Làm thầy chùa là ăn tương trao đồ. Vậy là đời trong gai đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa phải là người. Tại vì bản chất của cuộc đời này là thành rồi bại, được rồi mất. Hễ có kẻ này thắng thì phải có kẻ kia thua. Người này được thì nhất định người kia mất. Buộc lòng như vậy thôi. Mà hễ người được thì sao? Vui, người thua thì buồn. Nhưng mà cái được của người này có mãi mãi không? Không. Cái mai mốt cái họ mất. Chờ phải nhớ hồi xưa, trong một quyển sách xưa, ta dặn đất này là đất của người ta, mình có một chút tiền cái của người ta thành của mình. Quý vị thấy không? Ví dụ như lúc mình qua Mỹ nè, đâu có miếng đất nào của mình đâu. Rồi cái từ từ có tiền mua đất của Mỹ. Đó. Nhưng mà rồi mai mốt cái mình không thích chỗ này nữa thì bây giờ miếng đất đó lại của người khác. Cho nên cuộc đời nó đắp đổi đổi thay. Nhận chân được nó thì bình an. Tại vì bản chất mọi thứ nó chẳng qua là đủ duyên thì nó có mặt, và đủ duyên thì nó hết thôi. Đủ duyên thì ba ngày tu tập, bây giờ cũng đủ duyên hết rồi thì mọi người phải đi về. Tại cuộc đời nó vậy, cho nên hiểu được vậy cho nên nó không thật khổ. Mà nó khổ để chúng ta có thêm một hương vị thôi. Cuộc đời có sáu hương vị: mặn với ngọt, rồi gì nữa, chua với cay, đắng với chát. Cho nên mỗi bữa cúng ngọ đó, thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh. Thử thực sắc hương vị, món ăn này có đủ ba yếu tố: sắc, hương, vị. Người đẹp là sắc, phải không? Mình nói ra cái lời nói mà người ta nghe nó thông thạo được là hương. Và cái điều mình nói sau đó người ta trầm ngâm, người ta suy tư, người ta lượm lặt được cái lời nói của mình là vị. Trên một lời nói cũng phải đủ ba thứ: sắc, hương, vị. Mình nấu một món ăn ra, sắc nhìn rất đẹp, ngửi rất thơm, ăn vô không được vị. Cho nên nếu mà có sắc là trang trí, màu sắc, hương là mùi thơm, vị là cái món ăn đó. Một dĩa đồ xào phải đủ sắc, hương, vị. Canh chua cũng phải. Nếu không có vậy thì tại sao rau xanh thì phải thêm cà rốt để cho nó có màu? Rồi hễ mà xào cà rốt không phải có gì xanh xanh để nó có màu. Như vậy cuộc đời này chúng ta rất thích màu sắc. Rồi quý vị cũng ăn quá đường nè, tam đức lục vị. Lục vị là sáu cái vị này đó. Quý vị nhìn có bữa ăn của mình coi phải có món mặn không? Rồi ăn xong rồi coi trong cái mặn đó có ngọt không đó. Ăn gỏi, ăn canh chua. Canh chua là chua, cay, mặn, ngọt. Nếu mà nấu canh chua theo người miền Tây, miền Nam là trong cái chua nó phải có cái ngọt. Còn không thì nếu nấu chua không thì chua lè, chua lợt, mà không có cái đậm của ngọt mặn ở trong đó. Nấu canh chua coi vậy chứ khó nấu lắm à. Nấu không khéo là nước lạc lạc, chua chua vậy thôi, nó không có vị vị. Pha nước mắm, dù là nước mắm chay, không biết pha nhìn cái màu sắc nó không đẹp, mà nó lợn kển, nó lỡ khó ăn. Thôi ăn nước tương luôn cho rồi. Nước tương cũng phải biết cách làm. nó làm sao mà có mặn, có cay, có ngọt ở trong cái vị đó. Cho nên cuộc đời này có đủ vị là cũng thú, cho nên kêu thú vị. Mình thích thú với tất cả các vị đời. Cho nên tại sao đời là biển khổ? Không có khổ lấy gì giác, có mê mới có giác, nhờ mê mới tỉnh, nhờ khổ mới ăn, nhờ có đau. Cho nên những lúc mình đau mình mới biết lúc không đau là hạnh phúc. Thầy ơi, con nghe người ta nói đi chùa nhiều thì được trúng số, sao con đi nhiều mà chưa trúng số hả thầy? Cái câu hỏi là đã trả lời. Đây, đọc lại câu hỏi nha. Con nghe người ta nói đi chùa nhiều thì được trúng số, vậy thì xin thưa người ta nói chứ Phật đâu có nói. Phật không có nói mà hỏi em sao em biết? Người ta nào nói thì hỏi người ta, chứ còn Phật không có nói. Phật không có nói này trong kinh. Mà cái gì Phật, nhiều khi dù là Phật có nói, Phật còn dặn là phải suy nghĩ cho kỹ lời tôi nói, chứ đừng có vội tin cái lời tôi nói. Phật còn dặn kỹ như vậy đó. Các vị đừng vội tin những gì tôi nói mà thiếu sự tư duy những gì tôi nói. Tại vì sao? Có nhiều khi tôi nói nó hợp cho người này, nhưng mà nó không hợp cho quý vị. Mà quý vị theo cái lời nói đó thì quý vị không có an vui, rồi quý vị nói tôi nói bậy nữa sao? Cho nên Phật rất là tuệ giác, không có muốn mình bị cuồng tín, mê tín theo những gì dù lời nói là của Phật. Quý vị đừng vội tin những gì tôi nói mà thiếu tư duy. Và thậm chí tôi nói như vậy mà nó không phù hợp với hoàn cảnh của quý vị thì quý vị cũng không cần phải theo. Quý vị theo mà quý vị không hạnh phúc thì theo để làm gì? Nên làm cái gì mà trong hạnh phúc của mình. Thí dụ như người ta nói mời đại chúng vô ăn cơm, quý vị đừng ngại gì hết, cơm rất là nhiều. Nhưng mà mình lấy nhiêu? Lấy đủ ăn thôi, chứ không lẽ giờ thấy người ta bưng nguyên cái chậu ra cái ngồi chết rồi tôi ăn sao hết sao? Rồi cuối cùng chết đói bên chậu cơm. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện. Câu chuyện là có một người đó khát nước, mới than phiền với người bạn: tôi khát nước quá. Thì người bạn đó mới dẫn đưa cho một ly nước: tôi khát nước nhiều lắm, một ly này không đủ, thôi tôi không uống đâu. Thì từ chối một ly. Ông này nói vậy hả? Vậy thôi tôi dẫn anh đi, dẫn ra cái bờ hồ. Đó, giờ nguyên hồ đó anh uống nhiều uống đi. Anh nói tôi đâu có khát dữ vậy. Rồi cuối cùng cái ông này chết khát bên bờ suối. Có nhiều khi chúng ta cũng vậy. Tu cao quá sao con tu? Rồi biểu ăn chay niệm Phật bình thường, tu thấp thấp vậy sao tôi tu? Tôi căn cơ tôi phải hơn nữa kìa. Rốt cuộc rồi chạy tới chạy lui. Cũng trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó. Có một cái con chó kia, bên bờ kia là bên bờ, bên này là chủ của nó, bên bờ kia là một người nướng thịt rất là thơm. Thì con chó nó nghe ngửi cái mùi thơm thì nó nhảy xuống cái bờ sông đó, nó định lội qua bên kia để nó thưởng thức. Thì bên này người chủ mới nói: con ơi con, không lẽ nỡ lòng nào con phản chủ vậy sao con? À, con nuôi con bao nhiêu năm nay, không lẽ vì một mùi thơm chút xíu nữa mà con theo người ta sao con? Nó nghe vậy nó quay lại, nó quay lại cái bên kia quạt mạnh hơn nữa cái mùi thơm, xong cái nó nhảy xuống nó chạy lại, lát nó lội tới lùi cái nó chết giữa dòng sông luôn. Kinh Bách Vụ. Nguyễn Pháp Hòa có giảng cái bộ kinh đó rồi. Quý vị lên Google, lên YouTube gõ Kinh Bách Vụ, 15 buổi. Đức Phật nói 100 câu chuyện thí dụ. Kính bạch thầy, xin thầy giải đáp thắc mắc cho con sự khác nhau giữa chư thiên và cô hồn. Dễ thôi, chư thiên thì ở trên, cô hồn lè phè ở dưới. (Cười) chư thiên á là cái cõi sống do phước lành, cô hồn là cõi sống theo nghiệp lực. Cũng giống như cuộc đời này của chúng ta thôi, có những người đủ phước thì người ta có rất nhiều, người ta đủ phước thì người ta có rất nhiều những cái điều kiện tốt. Còn chúng ta thiếu phước thì chúng ta khổ đau đói khát. Đó là mình nói theo cảnh giới sống nha. Còn mình nói theo cái khác nữa nè. Nhiều khi á, mình đủ ăn đủ mặc, mình không phải là những loài quỷ đói, nhưng mà cái cuộc sống của mình nó thiếu tình thương, thiếu hiểu biết. Vì cô hồn là gì? Là một cái hồn cô độc, vất vưởng, không nơi nương tựa, cho nên gọi là cô hồn. Cho nên mình không còn đi thất thiểu ngoài cuộc đời, mà chúng ta đã có bến đỗ bình an. Cho nên người nào mà có được cái bến đỗ, tức là mình nương tựa tam bảo, nương tựa giáo pháp để mình sống, mình không có cô đơn và mình không có thành cô hồn. Một cái hồn vất vưởng lang thang ở ngoài đường, không. Cô hồn là biểu tượng cho một loài sống không có nơi nương tựa, một cái hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Còn chư thiên là cảnh giới những người sống bằng phước báo, bằng sự bằng lòng. Cho nên đây là hai cái cảnh giới sống. Nhiều khi mình ở ngay cái cõi này, nhìn mình cũng hạnh phúc cũng, nhưng mà trong lòng của mình nó trống vắng, nó thiếu những cái chỗ để hướng, nó thiếu cái hướng đi, cái chỗ để trở về. Cho nên mình trở thành một người vất vưởng cô hồn. Pháp Hòa nhớ ông nhà thơ Vũ Hoàng Chương á, ông có một cái bài thơ, trong đó có một câu như thế này: lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh. Biển vô tận xá gì gì đó, rồi cái tới là thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đên. Đó là một cái biểu, một cái hình ảnh nói lên một người không có cái chỗ nương tựa. Cho nên hôm nào mình biết rằng á, khi mình buồn khổ, mình có thầy, mình có giáo pháp là mình biết mình không phải cô hồn. Tâm hồn mình có chỗ dựa nương. Mình có giáo pháp, mình có chánh pháp, mình có hải đảo của Phật pháp để mình trở về. Còn nếu mà nói về cảnh cái phước lành thì mình tạo được những cái phước để mình sanh về cảnh giới của chư thiên. Và cảnh giới của chư thiên là tạo phước gì? Phước của ba nghiệp: thân, miệng, ý. Nếu thân mình không làm ba việc, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, nhưng ngược lại dẫn cái thân đó mà mình làm ba điều thiện, thay vì sát sanh thì mình phóng sanh, thay vì mình trộm cắp thì mình bố thí, thay vì mình sống tà hạnh thì mình tu chánh hạnh. Cho nên cái thân này chẳng những bỏ cái ác mà còn khơi cái thiện. Thì nhà Phật gọi là gì? Bỏ ác là chỉ trì, làm thiện gọi là tác trì. Chỉ trì là gì? Nên đình, nên giữ cái sự đình chỉ không cho nó phát sinh, tức là ác không sinh. Mà nên nên làm cái điều thiện gọi là tác trì, nên giữ cái điều thiện khởi lên. Thay vì không giết thì bây giờ mình phải còn chia sẻ. Không giết là tốt rồi, nhưng mình vẫn có cái khả năng thứ hai, đó là cho sự sống. Chứ mình không chỉ có khả năng là không giết không. Nhưng mà cái người mới tu, mới thọ năm giới thôi, người ta chưa có đi tới cái đường thứ hai. Ta bước thứ nhất là không sát hại. Nhưng mà con người mình có năng lực hơn nữa, không phải chỉ không làm ác không, mà mình vẫn có năng lực để làm thiện. Cho nên là không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà còn bố thí, không tà hạnh mà còn chánh hạnh. Miệng mình tránh bốn việc: thứ nhất, không nói dối; thứ hai, không đâm thọc chia rẽ; thứ ba, không chửi rủa mắng nhiếc; thứ tư, không nói những lời không có lợi ích cho người. Nhưng mình cũng chỉ vẫn có khả năng phát triển hơn nữa là gì? Không nói dối mà còn có thể nói lời thành thật, không đâm thọc chia rẽ mà còn có thể nói lời hòa giải thương yêu, không chửi rủa mắng nhiếc, mà còn có thể nói những lời hiền lành tao nhã, không nói những lời vô ích, mà còn có khả năng nói những lời có ích. Ý có ba việc: tham, tham lam, sân hận, si mê. Nhưng chúng ta không phải chỉ có tham lam, sân hận, si mê không, mà chúng ta còn có ba khả năng khác. Đó là biết sống theo cái lối sống ít muốn, biết đủ để giảm lòng tham. Thật ra chúng ta có hết, và thậm chí có đủ nữa kìa. Nhưng mà thưa đại chúng, bây giờ mình đủ hay mình dư? Dư. Không có người nào mà một đôi giày đâu. Mặc dù mang chỉ một đôi một lần thôi, nhưng mà người nào bảo đảm cũng năm đôi, thậm chí rẻ là mua, không biết có mang hay không. Phải không? Cho nên mình dư. Rồi, không sân hận mà phải quán từ bi. Không si mê mà phải quán nhân duyên, nhân quả, để giảm đi cái si mê của mình. Cho nên 10 điều thiện gọi là thập thiện nghiệp, thay vì mình sống bằng thập ác nghiệp. Chứ người nào sống được thập thiện nghiệp thì đó là cảnh giới của cõi trời. Cái lối sống của mình tương ưng với cõi đó. Thưa đại chúng, là hỏi làm sao mình được sanh về cõi giới nào? Tùy theo cách sống của mình, nó tương ưng. Nó tương ưng với cõi nào thì mình được về cõi đó. Thường thường ví dụ như là mình thích nghiên cứu về đồ cổ, thì bạn bè của mình thế nào cũng sẽ có một vài người thích chơi đồ cổ và cùng tương ưng với cái thích của mình. Người nào thích bàn luận về lịch sử, mình sẽ có một vài người bạn sẽ tương ưng bàn những vấn đề lịch sử. Tương ưng mà. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, người Phật tử chúng ta gặp nhau, chúng ta nói gì? Chúng ta nói chuyện Phật Pháp, tại vì nó tương ưng với cái mong đợi. Người thích, thí dụ người buôn bán, người kinh doanh gặp nhau nói chuyện kinh doanh làm ăn. Người neo nói chuyện neo, người tóc nói chuyện tóc, người tu nói chuyện tu. Đó là một cái mà chúng ta biết là cảnh giới đó. Mình thêm một câu hỏi nữa rồi mình nghĩ ha. Xin hỏi con đã ký giấy hiến các bộ phận trong cơ thể của mình sau khi qua đời. Như vậy có ảnh hưởng gì đến việc vãng sanh không? Dạ không ảnh hưởng gì hết. Tại sao không ảnh hưởng? Tại vì quý vị sợ là chết rồi đụng vô cơ thể rồi nổi sân, phải không? Nổi sân cái đọa, tại vì người ta hay nói vậy đó. Cho nên chết không cho ai đụng hết đó. Đừng đợi tới chết, bình thường sống nè, đừng đụng tôi nghe không. Sống mà còn hâm he người ta mà. Thưa đại chúng á, khi điều gì chúng ta nguyện mà chúng ta viên mãn cái nguyện của mình thì là một hạnh phúc rồi, thì lo gì không vãng sanh. Cho dù mình, thí dụ như mình cho người ta bộ phận thì mình vừa mất người ta phải làm liền, chứ không lẽ đợi 8 tiếng sau đi, để niệm Phật 8 tiếng đi rồi mới lấy ra, lúc đó lấy gì nữa giờ. Phải không? Mình đã cho thì cho người ta sử dụng được. Mà đã viên mãn việc sử dụng thì mình đã hoàn tất cái tâm nguyện của mình rồi. Dù người đó có xé mình, có cắt mình, có làm gì nữa, mình vẫn hạnh phúc bằng lòng vì mình đã mãn cái nguyện của mình. Cho nên không ảnh hưởng gì tới chuyện vãng sanh hết, vì mình đã viên mãn. Chỉ sợ là không biết lúc đó còn gì để cho không, hoặc là cho người ta không thèm lấy. Chứ còn cho mà ta lấy được là hạnh phúc rồi. Đầu tháng 8 thầy có tại tu viện Trúc Lâm không? Dạ năm nào em cũng có ở nhà khoảng thời gian này, tại vì thời gian đó là mùa tu. Năm nay ở Trúc Lâm là tu từ 15 tháng 7 kéo dài tới 15 tháng 8 lận. Cho nên năm nào Pháp Hòa cũng ở nhà khoảng đó. Rồi một câu hỏi kế nè, tại vì có những cái câu nó trùng trùng với nhau đó. Dạ thưa thầy, con cảm ơn công đức của quý thầy, quý sư cô đã tạo duyên lành cho chúng con tham dự khóa tu chánh niệm. Xin thầy chỉ cho con làm cách nào để được chánh niệm trong lời nói khi về nhà gặp những lúc khi về nhà gặp những đức lang quân không tự giác phụ giúp việc nhà. Nè, đức lang quân nha. Bữa nay bị tố cáo rồi đó nha. Thật sự ra thưa đại chúng, cái này nó là một cái việc rất bình thường trong cuộc sống thôi, không có gì mắc cỡ cả. Cuộc sống thì ai cũng có những lúc sơ ý vô tình, cho nên chúng ta cái quan trọng á là người đó không có chánh niệm để ghi nhận những cái gì cần giúp vợ. Nếu người đó đủ chánh niệm là thấy cái xin chén là đã rửa rồi, người đó có chánh niệm là đi về là mang cái áo lên giúp mình rồi. Vì người đó chưa đủ chánh niệm để nhận ra những cái điều cần phụ vợ. Bây giờ nếu mình về mà mình nổi sân thì mình mất chánh niệm hơn. Mình có đi tu rồi, mình có đi học chánh niệm rồi, mình về mình ăn thua đủ với người mất chánh niệm đâu được. Cho nên mình có chánh niệm rồi, có học chánh niệm rồi, thì mình phải làm sao để dẫn cho người kia có chánh niệm. Anh ơi, anh có thương em không? Sao bữa nay bà sớm dữ vậy? Dạ tại vì em chỉ hỏi vậy để mai có anh có thương em, anh máng cái áo lên giùm em. Tại vì anh mà máng lên cái áo giùm em, cái em về em thấy cái áo máng lên cái em khỏe, em không có nổi sân. Cũng là một cách nói, nhưng mình đã có đi học chánh niệm rồi thì mình phải về mình nói sao với người chưa chánh niệm. Trời ơi trời, tôi đi tu về một già vậy nè. Ủa bộ bà đi tu bà làm Phật hả? Bà về bà làm Phật rồi bà ăn thua với chúng sanh hả? Phải không? Cho nên người kia không làm được điều đó, nghĩa là họ chưa đủ cái nhận thức, ý thức. Thì mình nhắc thôi, mình có chánh niệm thì mình phải lấy cái chánh niệm của mình soi sáng tới người đó bằng cái ái ngữ của mình, bằng cái cách chánh niệm của mình. Chỉ có cách đó mới cảm hóa chúng sanh thôi. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thành thử cái người kia người ta chưa đủ chánh niệm. Thật ra chánh niệm là gì? Là ý thức thôi. Cuộc sống này rất cần ý thức. Mình ý thức mình sống là đi đâu mình cũng không có quê kệt, không có bị người ta nói. Tại vì mình không ý thức, mình biết chỗ nào mình nên ngồi, chỗ nào mình nên không. Nếu mình chưa chắc được ngồi hay không thì nên đứng. Mà nếu mình không biết đứng chỗ này được hay không, đứng chỗ nào mình cảm thấy là bảo đảm an toàn nhất, là không bị. Thí dụ như bây giờ cái hàng ghế người ta để vậy, mình không biết là mình được ngồi không, mình nép qua bên. Lát nữa người ta có, ta muốn mình ngồi, ta tới ta mời. Còn ngồi xuống rồi người ta đứng vậy, ta mời cái quê, cái quê cái cự. Thế nên là cuộc sống nó cần một chút ý thức. Mà ý thức nhà Phật gọi là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là cái nhớ nghĩ chân chánh. Người có chánh niệm làm gì cũng rất là tươm tất, nhẹ nhàng. Chánh niệm từng lời nói, chánh niệm từng cử chỉ, chánh niệm từng cái hành xử. Thì người chưa đủ chánh niệm, chúng ta không có, có nhưng mà chưa đủ, thì lời nói người ta tới đó thôi. Còn mình bây giờ nè, khoe nè, đi dự khóa tu nè, được tu tới chánh niệm nè, rồi về nhà đối xử với đức lang quân sao? Bộ muốn ăn thôi đủ. Pháp Hòa hiểu cái câu hỏi, nhưng mà Pháp Hòa chia sẻ cái cách tu tập của mình. Chỉ có khi nào mình đem được cái sự nhẹ nhàng của mình thì mình mới cảm hóa được người không nhẹ nhàng. Nó mới có cái phản, nó có cái tương phản. Cho nên người trong Kinh Pháp Cú dạy nè: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù, là định luật thiên thu. Nếu mình người ta ghét mình, mình lấy cái ghét mình ghét lại thì làm sao thành tựu? Lấy cái tình thương xóa bỏ hận thù. Tại vì nó người ta mới có một cái phản ảnh lại, có một cái gương để người ta soi lại. Cho nên mình là chánh hạnh, mình là chánh báo. Cái người người ta nhìn mình, người ta sống thì người ta nhìn mình, thì người ta là y báo của mình. Quý vị hiểu chữ chánh báo với y báo không? Là cái quả báo chánh đáng của mình, chân thật của mình. Còn cái y là cái dựa theo đó. Thí dụ ha, mình sạch sẽ gọn gàng, ít nhiều gì con cái mình sẽ học theo cái cách sạch sẽ gọn gàng của mình. Mình không thích ăn cay, mình nuôi con từ nhỏ tới lớn không có miếng ớt. Lớn lên nó cũng không biết ăn cay, tại từ nhỏ mình nuôi nó vậy rồi. Như vậy thì mình không ăn ớt là chánh báo. Cái đứa con mình nó giống mình, nó không ăn ớt là y báo. Như vậy cách sống của mình là cái tấm gương, người khác người ta nhìn vào đó người ta soi. Rồi ngược lại người ta cũng là tấm gương để mình nhìn vào đó mình soi. Cái giáo lý này gọi là tương tức, thấy không? Người mình cũng có những cái mình học từ người, và người cũng có những cái học từ mình. Cho nên thưa đại chúng, điều mà chúng ta không hoan hỷ với người thân của mình không có sao hết. Pháp Hòa rất thông cảm, và chúng ta rất thông cảm điều đó, tại nó thường xảy ra trong đời sống của mỗi gia đình. Có nhiều khi người vợ rất là gọn gàng thì người chồng không có phụ dọn, mà chẳng những không phụ dọn mà còn bay nữa, thì người ta sẽ nói là sao? Phật trên bàn còn nhảy xuống. Tức là nó tức đến mức độ là đã không dọn mà còn bay, thì làm sao người ta tu nổi? Cho nên sẵn Pháp Hòa cũng khuyên luôn, các chú thương vợ mình, trợ duyên cho vợ mình tu thì chịu khó, mình không có phụ thêm, nhưng cũng đừng có làm tệ thêm. Thí dụ lấy cái chén xong rồi úp lên, cất lên, đôi dép mang xong rồi sắp cho nó ngay lại, cái áo đi làm về máng lên, cái lunch box đi làm về chịu khó bỏ ra xin, để trong cái phòng, tới giờ bà làm lunch cho đêm mai đi làm, bà không phải đi vô lấy thêm cái hộp đó ra. Rồi chưa rửa các bà phải rửa. Cứ một chút vậy đó, thì thời giờ người ta không có thì người ta phải nói lên thôi. Cho nên mình tu mình phải hỗ trợ cho nhau. Mình tu mình hỗ trợ cho nhau. Cho nên thầy mà có tu cỡ nào đi nữa mà đệ tử không nghe lời, thầy cũng nổi cơn lên thường. Dù là thầy tu, nhưng mà thầy cũng là người chứ thầy chưa thành thánh mà lấy gì cũng nổi cơn. Biểu đệ tử tới giờ lên làm đó, tới lên thấy nó không làm thì có phải là mình nổi giận không? Vì vậy cho nên đôi lúc mình mất chánh niệm thì mình sẽ là như vậy. Chỉ mong rằng á, đại chúng chúng ta sống, chúng ta có cái nhìn, có cái nghe và có trái tim. Thấy cái gì sai, trái tim nó cảm, hành động liền. Nghe cái gì sai, trái tim cảm, hành động liền. Cho nên này tiếp với nhau, mắt nhìn, tim cảm, tai làm. Tai nghe, tim cảm, tay làm. Cho nên mình có trái tim để làm gì? Để rung cảm. Để có con mắt để làm gì? Để nhìn, thấy, hiểu. Lỗ tai để làm gì? Để nghe, hiểu. Nghe mà hiểu không làm là học thiếu sót. Thấy hiểu mà không làm là thiếu sót. Và rồi cuối cùng chúng ta sống một cuộc đời rất thiếu sót. Mà đợi tới hồi chết rồi, nói xin lỗi tôi thiếu sót với em quá. Lúc mình thấy thiếu sót mình không bổ vô đâu có được. Cho nên uống thuốc bổ cho cơ thể. Tại sao bổ? Chỗ nào thiếu bổ chỗ đó, gọi là thuốc bổ. Vậy thì cuộc sống này hãy chịu khó nhìn lại một chút, mình còn thiếu sót cái gì với vợ, với chồng, với con, bổ vô chỗ đó. Cho nên làm cho, nếu mình làm được như vậy, người đó hạnh phúc, khỏi cần uống thuốc bổ, vẫn bổ. Còn họ nổi cơn lên hoài, uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Tại vì một lần mà giận đốt bao nhiêu ngàn các calorie, cái dinh dưỡng trong cơ thể, quý vị không có tưởng được. Có nghiên cứu những cái tài liệu mà người ta nói về sự nóng giận, một lần mình nóng giận nó đốt rất nhiều những cái dinh dưỡng, tiêu hao năng lực trong người nhiều lắm. Quý vị thấy mấy người luyện công không? Luyện công là không được phân tâm. Lúc đang truyền nội công, ai mà nhào vô phân tâm cái học máu liền. Đó là tượng trưng cho cái gì? Đó là trong lúc mình tu luyện không có được tạp niệm. Thì mỗi người chúng ta đang luyện công hết. đang huấn luyện cái tâm của mình hết, và rất cần sự hỗ trợ của người ngoài, không cho bước vào cửa, không cho động, ví dụ vậy đó. Thì như thế cũng giống vậy, trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, chúng ta cần những cái sự trợ duyên cho nhau, cho gọi là trợ duyên đó. Quý vị hôm nào lên Google gõ bài hát trợ duyên, em anh ơi nếu buồn em phải làm sao, thay vì mình hát anh ơi nếu mộng không thành thì sao, bây giờ anh ơi nếu buồn em phải làm sao, em đây không muốn cứ tốn hao bực mình, vì nhà mình cần có niềm vui. Rồi người chồng mới khen, em thở em cười mắt em rạng ngời. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta tương trợ cho nhau. Quý vị thấy không, Phật ngồi giữa, Bồ Tát hai bên. Tại vì Bồ Tát là biểu tượng cho trợ duyên, Phật là chánh hạnh để độ đời, nhưng việc làm của Phật cần có Bồ Tát để trợ giúp. Cho nên đời sống chúng ta lúc nào cũng phải có những Bồ Tát xung quanh để trợ duyên cho cuộc sống và làm việc của mình. Cảm ơn đại chúng. Kính bạch thầy, con và một người bạn tranh cãi, nói qua nói lại con đã xúc phạm đến Chúa của anh ấy. Con nói rằng bởi vậy Chúa của anh mới ngồi trên cầu tiêu. Con phải làm gì, sám hối như thế nào mà có hiệu quả? Con có hết tội không? Con đã rai rứt gần 40 năm. Mỗi lần con nhớ tới lời nói này, xin thầy hãy chỉ cho giúp cho con. Quý vị thấy cái này không? Cái này gọi là khẩu nghiệp đó. Nghiệp là gì? Là cái thói quen nó tồn động lâu ngày. Bây giờ chúng ta đã thành một thói quen của cái cách nói chuyện. Thật ra Pháp Hòa xin thưa cho cô, để cô cũng yên tâm là Chúa không có trách gì cô hết. Mà lỡ mình có nói câu này với Phật, Phật cũng không trách gì mình hết. Tại vì các ngài là Phật, là Chúa. Nhưng mà mình may mắn là mình nói các ngài đó. Chứ nói mình nói một người khác thì chắc gì mình sống tới bữa nay hỏi câu này. Cho nên thưa đại chúng, tu là tu với chúng sanh, chứ không phải tu với bậc thánh. Chỉ có chúng sanh với chúng sanh mình này mới cần tu với nhau. Chứ còn các vị tu với Phật, các vị có nói gì Phật cũng bình thường. Các vị có nói gì với Chúa, Chúa cũng bình thường. Chỉ có mình bất thường mình mới nói lung tung thôi. Cho nên yên tâm, các ngài không trách gì mình hết. Nhưng lấy cái này làm bài học, đừng có sử dụng mấy cái ngôn từ mà nó không có đủ cái sự tôn kính đối với bất cứ ai. Nếu mà là một người thường á, thì câu này mình nói xong là mình cũng ga tê nói ngoài đời sám hối, mình nói ngoài đời chút là phù mỏ chứ không có còn đợi tới giờ này để đặt câu hỏi đó ha. Nhưng mà lấy cái này, nghe câu hỏi này chúng ta học hỏi, mai mốt chúng ta tập đừng nói những gì mà làm cho người khác phải khó chịu, và thậm chí mình sẽ đem một cái sự hối hận về sau. Quý vị thấy có một câu nói mà 40 năm, mà quý vị cứ tưởng tượng ha, 40 năm mình sống với một cái dạng, một cái sự khổ đau dằn vặt như vậy, thoải mái không? Như vậy chỗ đó gọi là đọa gì? Đọa địa ngục. Chữ đọa là rơi rớt. Mình từ cái chỗ bình an bình thường, mình làm sao mình rơi xuống cái chỗ khổ. Chữ đọa là rơi. Nó nói đọa địa ngục là mình rơi xuống một cái cảnh khổ. Không phải đợi chết mình mới rơi xuống dưới, mà không biết ở dưới bao nhiêu sâu mà không biết. Nhưng mà ngay cuộc sống này chúng ta đã rơi rớt, chúng ta đã rụng rời đi xuống cái chỗ khổ đau, từ cái chỗ bình an của mình. Con có một người con đi tu, thỉnh thoảng con gọi về thăm vì vui mừng quá nói chuyện với nhau. Con vẫn xưng cha với con với người xuất gia đó, vậy con có lỗi không? Dạ không có lỗi gì hết. Con mình thì mình kêu con, chứ mình kêu nó cha. Chuyện bình thường. Thậm chí người xuất gia, thường thì người ta, người xuất gia thì mình nếu đứng nguyên tắc là mình là người xuất gia rồi đó, tức là mình có một cái cách ứng xử đời sống của một cái người thoát tục. Nhưng mà đó chỉ là một sự nhắc nhở, chứ còn thật tình mà nói, người xuất gia cũng là con người. Cho mình có nói chuyện với ba mẹ mình xưng con cũng không có gì sai. Ba mẹ mình có gọi mình là con, xưng ba mẹ cũng không có gì sai. Cái đúng của cái dễ thương của chúng ta là chúng ta vẫn là ai thì chúng ta vẫn biết người đó là ai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị kính Pháp Hòa, quý vị gọi thầy, đôi lúc đại chúng xưng con, nhưng Pháp Hòa cũng đâu vì vậy mà bất kính với đại chúng đâu. Gặp quý bác, Pháp Hòa vẫn chào bác, cúi đầu, phải không? Và mình nhẹ nhàng thì mình xưng tên. Như vậy đại chúng nhớ là trong cuộc sống bất cứ mình là ai, cái quan trọng là cái sự cung kính. Thí dụ như một người quan vô bái kiến ông vua, ổng có quyền nói miễn lễ, nhưng mà ổng dễ thương hơn, nói là sao? Bình thân. Bình thân là cái câu đứng dậy đi, nhưng mà ổng có quyền đó, miễn lễ đó. Và ổng có quyền xưng, nhưng mà nếu ổng dễ thương ổng xưng quả nhân. Quả nhân là một câu mà vua dùng khiêm cung khi nói chuyện với quần thần. Tôi là một người còn dở lắm, còn cô lậu lắm, chưa có dám tự xưng mình là một binh quân hẳn hòi đó, phải không? Cho nên một cái người đạo cũng vậy, bần đạo, bần tăng, mặc dù không có bần nhưng mà nếu tôi có bần là bần cái hình thức, chứ còn tâm hồn tu tập của tôi không có bần. Cho nên mình có nghèo cái gì nghèo, nhưng mà không có nghèo nhân cách, không có nghèo chữ nghĩa ứng xử với nhau. Cho nên việc này không có gì sai. Và khi mình nói chuyện với con mình, bây giờ con gọi về thăm ba, thì giữa ba với con là một người thầy đã đi tu, đã xuất gia, phải không? Đức Phật của mình cũng vậy. Ngày xưa Đức Thích Tôn của mình đó, khi biết vua Tịnh Phạn lâm bệnh sắp mất, chính Đức Phật đã trở về hoàng cung và chăm sóc bệnh cho cha, và thuyết pháp cho cha đến khi vua Tịnh Phạn chứng quả trên giường bệnh và băng hà. Khi làm lễ tang vua mà thì biết bao nhiêu người khiêng quan tài, vậy mà Đức Phật vẫn xin đưa vai mình vào cái quan tài để khiêng phụ hoàng. Thì các vị mới nói dạ con không dám, và con có thể làm thế cho Đức Thế Tôn. Nói không, các vị phải để tôi làm, tại vì đây là tôi trả hiếu cho ba tôi, người đã sinh tôi ra. Cho nên á, đại hiếu là gì? Là mình đã đưa cuộc đời bình thường của mình đi đến cái chỗ lớn lao hơn, là hy sinh cái hạnh phúc cá nhân bình thường của mình, một gia đình nhỏ bé của mình, để đi làm những cái việc lớn lao. Cho nên đi tu là đại hiếu. Mình trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là rộng độ mọi người, làm cái món quà dâng lên cho cha mẹ. Cha mẹ cho con một thân xác này, nuôi con, bây giờ con lớn lên, con không có lẩn quẩn trong một cái gia đình nhỏ bé, mà con làm cái việc lớn hơn để làm quà dâng cho cha mẹ. Cho nên người xuất gia cũng là trả hiếu, nhưng mà trả hiếu một cách khác. Quý vị ở nhà, quý vị lập gia đình, có con, cũng là trả hiếu, nhưng một cách khác. Chứ không có ai bất hiếu hết á. Bất hiếu là khi nào cha mẹ cho mình thân thể này mà mình không biết sử dụng. Mình đem bao nhiêu xì ke ma túy, tất cả các độc tố để hại thân này, để cho cuộc sống của mình khổ đau bệnh tật, đó là lỗi. Cha mẹ cho mình thân này chưa trả gì hết lại hoại nó rồi. Hả? Cho nên có hiếu với Phật là gì? Không phải là mình xây chùa lớn, không phải mình làm cái gì hay,
mà là tu cho tốt. Đền ơn Phật là mình tu cho giỏi, rồi làm những gì lợi ích cho mọi người để đền ơn Phật. Tại Phật bằng tâm nguyện đó mà. Trong kinh nói rằng các đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai mở cho chúng sanh, để cho chúng sanh nhận ra được nơi mỗi chúng sanh có khả năng thành Phật. Đó là mục đích của chư Phật ra đời. Chứ chư Phật đâu ra đời đâu phải để lập một tông giáo, để được đưa mình lên làm một vị giáo chủ gì đâu. Mình tự xưng thôi, mình tự ca tôn đức Phật. Nhưng mà mục đích của chư Phật ra đời là để khai mở cho con người nhận ra được, hiểu ra được cái chỗ sáng suốt của chúng ta, để chúng ta đừng có sống rạng rỡ. Giống như mỗi lần quý vị nghe pháp, quý vị nói ồ, mình cũng có khả năng nói ái ngữ mà, mình cũng có khả năng nói lời hiền lành mà sao mình không nói? Tại mình chưa khai thác đó thôi, chứ đâu phải mình không có khả năng. Mình nói tôi vậy đó, rồi ok, tôi vậy mấy chục năm rồi mà không thấy gì hết á. Đâu khác chút coi. Ngày hôm qua có một anh gặp Pháp Hòa. Thầy ơi thầy, con bằng tuổi với thầy, hai con cọp với nhau, giờ thầy có cách nào thầy làm cho con tốt hơn, bớt nóng hơn không? Pháp Hòa mới nói rồi, ông nóng cũng 50 năm rồi phải không? Mà được gì không? Bữa nay sống lại coi, bây giờ phát nguyện từ đây cho tới 50 năm tới sống nguội lạnh hơn chút. Nguội lạnh không phải là mặc kệ người ta nha. Sống bình an, sống tĩnh lặng, sống như là bớt nóng nảy, coi nó có khác không. 50 năm mình sống nóng nảy rồi chẳng thấy gì hết, làm ăn lỗ lã vậy phải làm ăn hoài sao? Đổi món khác bán có được không? Trời đất ơi, làm ăn mà không được thì phải tìm một cách khác làm để có tiền xoay sở trong cuộc sống. Thì mình đã sống như thế đó, không được thì đổi cách khác. Rồi bây giờ mình sống dở, sống nóng nảy nè, sống la hét nè, sống giận dữ nè, mấy mươi năm rồi, giờ tạm thời thôi cất đi, xử đổi cách sống coi. Chồng giận thì vợ bớt lời, hỏi rằng anh có chuyện gì không vui. Cho nên á, mình ăn cũng vậy. Thí dụ mình ăn cái này mình thấy ăn thời gian sao nó không khỏe thì mình đổi món ăn. Và thậm chí đến cái tuổi nào đó rồi phải dừng cái đó lại, không thể ăn ngọt kiểu đó nữa, không thể ăn mặn kiểu đó nữa, không thể ăn béo kiểu đó nữa, phải thay đổi. Món ăn cũng thay đổi để cái thân thể này nó được tốt hơn. Thì cái tư duy, cái cách sống, cách nói của mình cũng có thay đổi để cách sống của mình nó tốt, nó khá hơn. Đại chúng nhớ là con mình nó dưới 18 tuổi là nó dưới cái quyền của mình. Mình có nói gì nói, nó biết nó chưa đủ tuổi thì nó chưa đủ bung. Nhưng mà khi lớn lên mà mình, nó đã lớn mà mình không đổi cách của mình á, thì mình với nó bung rất mau. Và nó bung như cà bung vậy đó. Vi hiểu nói không? Thành thử ra mình làm lớn. Hồi nãy có một cô gặp Pháp Hòa nè: thầy ơi, con y như thầy nói vậy đó. Mẹ con thương nhau lắm mà gặp nhau là gây. Pháp Hòa nói thôi, mình làm Bồ Tát mà phải thương chúng sanh, nhịn chúng sanh chút đi. Tại chúng sanh này nó bỏ mình được, mình bỏ nó không được. Thành thử là mỏ mà bỏ đi là mình khổ. Cho nên mình làm người lớn mình chịu được, mình làm người lớn mình chịu lỗ được. Mà lỗ với ai? Lỗ với con mình thôi mà. Nói lỗ là để nói cái chữ đó cho mình dễ hiểu thôi, chứ thật ra là mình biết bao dung cho nó, mình biết ôm ấp nó. Nó không đủ khả năng nó ôm ấp mình, nhưng mình là cha mẹ, mình phải bao dung. Tại vì chỉ có con mình mới không bỏ được thôi. Bây giờ nó không bao dung nó thì nó bung, mà nó bung thì mình khổ chứ gì. Nó bị người ta vắt hết xác, nó dục xác về mình cũng hốt xác. Thành thử ra thưa đại chúng, đó là cái sự thật. Chúng ta phải tư duy lại, nhìn lại cách sống của mình. Cho nên Phật Bồ Tát có con mắt ngay giữa nè. Con mắt này là con mắt gì biết không? Nếu quý vị thấy tượng Phật nào, Bồ Tát nào có con mắt ấy thứ ba này nè, không phải ông nào có con mắt như vậy. Nhưng mà con mắt này là tượng trưng cho trí tuệ. Con mắt thẩm thấu sự việc mà không bị lệch giữa trái và phải.
mà con mắt trung đạo, con mắt thấy rõ cái gì cái gì, để bao dung và ôm ấp. Cho nên chuẩn đề Bồ Tát có 18 tay, có con mắt ở giữa, có 11 cái đầu, hay là thiên thủ thiên nhãn quan âm, ngàn mắt ngàn tay. Đó là những biểu tượng của cái nhìn, cái hiểu và cái đưa bàn tay mình để cứu vớt. Con kính thưa thầy, con nguyện ăn chay một tháng, nhưng con chia ra nhiều lần, ăn mấy tháng có được không? Bây giờ bắt đầu nhờ thầy trả giá dùm. Nhiều lần trong mấy tháng có được không? Nhưng nếu con ăn không đủ một tháng như vậy con có tội không? Nhiều khi con hay giỡn chơi, nói hơi lố, nhưng con không có ác ý. Nhưng những người xung quanh nói con coi chừng khẩu nghiệp. Rồi con nói tôi là khẩu xà mà tâm Phật. Mấy người nói tâm tốt mà làm như vậy mất phước, vậy có đúng không thầy? Để con biết con giữ cái miệng con lại. Có ai khiêng cái miệng mình đi đâu đâu mà giữ. Thứ nhất, chịu ăn chay. Không có ai ép mình nguyện gì hết á. Phật không có đưa cho cái list. Phật không có nói là muốn cầu có con ăn chay tháng, muốn cầu chồng thương ăn năm. Không có cái list đó. Tất cả là do mình, tự mình phát nguyện thôi. Nhưng quý vị có khả năng ăn theo cái khả năng của mình. Thật sự mình không ăn cũng không tội gì, nhưng mình có cái lỗi khó chịu lắm. Mình đã lường gạt ở trên. Nói xin cho con được cái này, có ăn chay tháng, cả tháng nay mấy năm trời không ăn, thì tự nhiên trong lòng mình khó chịu. Mình thấy giống như mỗi lần mình đến trước Phật, mình thấy là mình không dám nhìn thẳng. Tại vì bữa đó mình hứa ngon lành quá mà. Phật cho con vượt qua cái khổ kỳ này, con ăn chay tháng, mà ba năm nay con chưa có tháng nào, khó chịu quá. Thưa đại chúng, cái đó chẳng qua là cái khó chịu của mình. Thì chính tại vì mình nguyện thì mình tự khó chịu, phải không? Cho nên bây giờ để giải quyết cái đó, quý vị có thể ăn rời ra. Vì mình không có khả năng ăn liền một tháng, có những lý do. Có thể mình sức khỏe không có, mình không đủ cái phương tiện ăn một tháng ròng rã như vậy. Thì quý vị chia ra một tuần ăn một ngày, ăn 30 tuần cũng đầy một tháng. Hiểu ý không? Miễn sao mình gom đủ một tháng để mình tự tha cho mình thôi. Đây là tự tha cho mình, chứ không có Phật nào tính sổ với mình hết. Cho nên tu tập á, nó cái tính linh động của cái sự hành trì nó như vậy. Thí dụ như hôm nào mình mệt, mình bỏ thời khóa, không có tội. Mình bỏ thời khóa vì mình mệt, chứ không phải mình sanh cái tâm lười biếng. Hai cái tâm niệm nó khác. Thí dụ tới giờ tụng kinh mà làm biếng quá, hay là bạn bè rủ đi chơi gì đó, mình không đi, mình đi chơi, mình bỏ thời khóa thì tự mình thấy khó chịu. Là gì? Mình có khả năng hành trì thời khóa nhưng mình không làm. Ở đây là gì? Chúng ta không khỏe, chứ không phải chúng ta sanh tâm lười. Hai cái tâm niệm nó khác. Thì dưỡng ăn chay cũng vậy, không phải là mình không muốn ăn, nhưng có lẽ hoàn cảnh mình chưa cho phép. Thì thôi, quý vị rời ra, làm như vậy để tự mình mãn nguyện cho mình, chứ không có Phật trời nào trách móc tính sổ gì mình hết. Các ngài đi tu không phải để làm cái chuyện tính sổ có đứa nào ăn chay mấy bữa đó, không có làm chuyện đó. Điều thứ hai, khi chúng ta nói rằng mình là khẩu xà tâm Phật, nghĩa là mình nói tầm bậy tầm bạ nhưng mà tâm mình tốt, được, không sao. Nhưng mà mới cái đó nó được cái phần á, cái tâm mình tốt thì được phần tâm, khẩu mình xấu thì mình mắc cái phần miệng, cái nào ra đó. Thì bây giờ mình muốn trọn vẹn thì thôi, khẩu Phật tâm Phật, chứ không có lấy cái chuyện bào chữa là tôi khẩu xà và tâm Phật. Nói vậy ai cũng làm được hết làm sao, đúng không? Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình cho con mình ăn, cho nó rất là ăn, rất là ngon, chăm sóc rất kỹ, nhưng mà mỗi lần nó ăn mình ngồi bên mình chửi, Thì như vậy thì mình nói tôi cho, tôi chửi chửi miễn tôi cho ăn thôi chứ. Nói vậy được không? Người ta ăn sẽ hoàn toàn không ngon nếu mình cứ cho ăn ngon mà mình ngồi đó mình nói sốc thông người ta, sao người ta chịu nổi. Thôi bây giờ á, mình thể hạ xuống đi, mình không cần phải cho ăn ngon đâu, cho ăn được là được rồi. Nhưng mà cái cách hành xử mình không quá đáng. Cho nên đừng có lấy cái này rồi mà lấn cái kia, bù qua sớt lại vậy không. Tôi khẩu xà tâm Phật. Tâm Phật tốt, nhưng mà ráng khẩu Phật để trọn vẹn. Còn nếu mình được cái phần tâm mà xấu cái phần khẩu, thì cái khẩu mình nó có bị một cái nghiệp của cái miệng, là cứ nói những điều không có dễ thương. Quý vị nhớ trong kinh không? Nếu một người tâm không dễ thương, tâm dễ thương mà khẩu không dễ thương, thì người ta sẽ mở lòng, người ta thương cái phần tâm mà ta ráng người ta thương cái phần khẩu. Đó là sự tu của người ta. Nhưng mà chính mình cũng phải có thay đổi, chứ không thể đặt cái câu đó rồi mình cứ sống ràng rỡ vậy hoài. Cũng giống như con mình vậy đó. Nó không đi học cái mình la nó, cái nó nói con không đi học chứ miễn con sống tốt thôi chứ. Con sống tốt nhờ bù lại con dốt. Đâu có được, phải không? Con ráng đi học để con mở mang. Mà con mở mang được rồi thì đời sống con sẽ tốt hơn, cho nên nó trọn vẹn hơn. Đại chúng nhớ vậy thôi. Thôi câu hỏi cuối là mình nghỉ nha. Nghỉ được không? Thôi hai câu nữa đi, còn hai câu nữa thôi. Xin con xin thầy giải thích ý của bức tượng ngài Phật Tổ Đạt Ma, tại sao chùa nào cũng đặt tượng Phật Tổ ở phía sau, và tại sao ngài lại chỉ có một chiếc dép? Tại vì chiếc kia bị mất rồi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa giải thích sơ, chứ cái câu này Pháp Hòa đã trả lời nhiều ở các buổi khác rồi ha. Theo phong cách thờ của người Việt, tiền Phật hậu Tổ, nghĩa là phía trước là Phật, phía sau là Tổ. Và quan niệm của người Việt á, là Tổ gần hơn mình, tại vì Tổ là người truyền đạt cho mình gần hơn, nhờ Tổ mình biết Phật. Cho nên mình nó kính trọng Phật như ông nội, Tổ như cha. Chỉ vì vậy mà lên tụng kinh là phải xá Tổ trước vậy đó. Xin phép cha cho con lên thăm ông nội. Đó là cái ý, đó là cái phong cách của chùa Việt Nam ha. Rồi trước khi mình xá Phật xá Tổ, tại sao mình phải xá mình? Đứng đối diện nhau xá nhau rồi xe lên Phật. Tại vì xá nhau là xá ông Phật đang sống hiện hữu đây, rất thiết thực. Còn ông Phật kia là ông Phật tượng. Phật tượng thì không bằng Phật đang có mặt ở đây. Cho nên xá là gì? Nhắc nhau. Don't forget you are Buddha. Chị anh đừng có quên anh chị là Phật. Cho nên ráng sống để khai thác cái chất Phật ở trong anh. Cho xá nhau rồi xá Phật. Còn chư Tổ thì tùy theo. Mình tu thiền thì mình thờ Tổ Đạt Ma hay là thờ Tổ Khương Tăng Hội. Còn mình tu tịnh độ thì nhiều khi mình thờ Tổ của tịnh độ. Tổ thì tùy theo cái tông phái cũng được. Còn không thì mình thờ căn bản chung một vị Tổ là Đạt Ma Tổ Sư. Hoặc nhưng mà người Việt gần đây là chúng ta trở về với vị Tổ gốc của mình, đó là ngài Khương Tăng Hội, Tổ chính gốc người Việt. Còn Tổ Đạt Ma là ngài là gốc Ấn Độ, ngài sang Trung Quốc sau Tổ Khương Tăng Hội mấy trăm năm. Cho nên nếu nói ra là Tổ Khương Tăng Hội của Việt Nam mình là vào đầu thế kỷ, còn Tổ Đạt Ma là phải mấy thế kỷ sau rồi. Đó, đại ý là vậy. Còn lý do nào ngài quẩy một chiếc dép thì đây là căn cứ trên một câu chuyện lịch sử thôi. Là khi Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo rồi thì ngài viên mãn, ngài mất. Thì chôn ngài xong rồi thì không ngờ một thời gian sau có người đi đường trên biển thấy ngài đang quẩy một chiếc dép. Thì ông kia mới hỏi, ủa ngài đi đâu? Thì Tổ trả lời, tôi đi về Tây, tức là Tây Trúc á. Và người ta về người ta kể lại câu chuyện. thì vua mới cho quật mồ của Tổ Đạt Ma lên, thì thấy ở trong quan tài không có tổ mà chỉ thấy có một chiếc giày. Vậy thì cái câu chuyện này thật hư mình không biết, ở đây Pháp Hòa chỉ nói cái ý đạo thôi. Ngài đi về phía Tây nghĩa là cái sự trở về của mình. Mình ở đâu mình về đó, phải không? Và nhưng cái chỗ để lại vẫn còn, giống như Đức Phật của mình. Đức Phật không có tới Việt Nam, Ngài là người Ấn Độ, nhưng mà ngày nay Đức Phật có mặt ở Việt Nam không? Như vậy Ngài đã luôn chiếc dép chứ gì nữa. Tức là vẫn để lại một cái gì làm cái chứng tích cho người sau để nương. Còn mình thì đi trở về cái nguồn gọi của mình. Cái ý thứ hai á, là giày dép thì thường thường có đối đãi phải với trái. Mà chúng sanh mình á, dễ gây hấn với nhau bởi sự so sánh tốt, xấu, phải, trái, đúng, sai, trắng, đen, vân vân. Lúc nào mình cũng có cả hai cái sự so sánh. Nhưng khi mình vượt cái đó, mình vượt được cái đó, thì mình không còn cái đối đãi. Cho nên một thôi. Trước khi đóng thành một chiếc giày, có ai nói giày này sẽ đóng phải trái không? Nhưng khi nó hình thành chiếc giày rồi, thì chúng ta đặt cho nó cái tên là chiếc giày bên trái và chiếc giày bên phải. Nhưng mà thực chất nó cũng chỉ là chiếc giày. Còn phải trái là do mình thôi. Tại vì mình đi thường về mình ở phải trái. Ví dụ một người kia họ sanh ra họ có tật, hai cái chân họ ngược lại, thì hai chiếc dép buộc lòng phải chuyển qua thôi. Cho nên mình vượt được cái đối đãi đó thì chúng ta đi tới cái chỗ không còn cái đối đãi, gọi là nhất thừa. Chẳng qua chúng sanh mình còn ở trong phạm vi của người phàm có sự đối đãi. Giống như mình nói Phật với chúng sanh hay là Phật với ma. Nhưng mà thật chất cái tột cùng của đạo là gì? Ma ma Phật Phật chính do ta. Giác là Phật, mê là ma. Nhưng mà thật sự mình là ma. Nhưng mà khi mình giác thì mình là Phật. Phật với ma nó ở chỉ một cái chỗ là giác với mê, tỉnh và mê thôi. Mình tỉnh thì mình mê, mình hạnh phúc. Mê là mình khổ. Như vậy thì giữa khổ và vui nó không có khác, chỉ ở cái căn cứ ở chỗ tỉnh mê. Cũng một câu chuyện đó mà tại sao người giác ta nghe xong ta bình an. Mình cũng nghe câu chuyện đó mình nổi nóng mình lên, tại vì mình mê, mình lầm, mình chấp. Còn người tỉnh thức thì người ta thấy nó có nguyên nhân, nó có nhân duyên, nó có nhân quả của nó. Cho nên người ta không bị chi phối bởi những câu chuyện đó.